Chương 3: Ác quỷ bóng đèn. Hot boy của trường bị sát hại. Hung thủ dùng một lớp màng ni lông mỏng cuốn thi thể nạn nhân thành hình cầu, rồi treo lên trên mái nhà khu lớp học. Thi thể nạn nhân giống như một tổ ong bắp cày khổng lồ. Trong mỗi mắt của tổ ong, đó là một con nhộng đúng nghĩa. Chỉ khác rằng đó không phải là nhộng ong. Lớp ni lông này từng dùng để che rau ngoài ruộng. Trên đó có dính trứng sâu. Sau một tuần người ta phát hiện ra cái xác. Khi bác sĩ pháp y dùng dao giải phẫu rạch cái lớp màng ni lông, một cái mùi hôi nồng nặc xông ra. Sau đó là sự xuất hiện của vô số những con ngài đêm. Và những con ngài đó có thể bay đi mãi, trở về chính căn phòng của cậu học trò xấu số. Tổ chuyên án và cảnh sát địa phương yêu cầu cho rằng hung thủ rất có thể là người trong lớp học này. Tổ của giáo sư Lương đã rất nhanh chóng tìm được nguồn gốc của lớp ni lông. Một khu nhà kính trồng rau cách tường bao của trường trung cấp dạy nghề không xa, bị mất hơn 30 mét mảng ni lông mỏng, và hung thủ đã âm mưu gây án từ trước nên mới lấy trộm cái số mảng ni lông này. Khi cảnh sát đang tiến hành điều tra học sinh ở trường và phòng ký túc xá của nạn nhân, bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn. Trong phòng Lý Thông Hạo có 4 học sinh, ngoài cậu ta ra còn có 3 người nữa là Trần Thương Hải, Lạc Lạc và Trình Bố Dương. Lý Thông Hạo là con nhà giàu, thường ngày rất hay chăm sóc giúp đỡ và các bạn cùng phòng. Những người bạn cùng phòng của cậu cũng rất là đau xót khi hay tin Thông Hạo gặp nạn, nên thương lượng với nhau mua một số đồ hàng mã để tiễn đưa người bạn xấu số về nơi chính suối. Cả ba góp tiền lại mua nến, giấy tiền vàng bạc, còn định mua cả vòng hoa, nhưng không biết phải gửi đi đâu nên quyết định lấy tiền đó mua một ít đồ ăn rồi đem về ký túc xá vừa ăn uống và vừa làm lễ truy điệu. Trần Thương Hải nói: "Chén rượu đầu tiên này không ai được uống, chúng ta phải tưới xuống đất." Lạc Lạc cất giọng buồn rầu: "Thông Hạo, cậu lên đường bình an nhé, bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm." Trình Bối Dương thúc thích: "Đại ca ơi, đại ca chết thảm quá, mà là kẻ nào đã làm điều độc ác như thế?" Trần Thương Hải gắp một miếng rau, uống một ngụm rượu, lắc đầu than thở: "Thông Hạo à, cậu đã đắc tội với ai thế?" Lạc Lạc đưa tay với lấy chai rượu trắng, đưa lên tu một ngụm, rồi đưa sang cho Trình Bối Dương: "Ba người chúng ta sau này nhất định không ai được đi ra ngoài một mình." Trình Bối Dương cầm lấy chai rượu run rẩy nói: "Chẳng lẽ hung thủ còn định xuống tay với chúng ta nữa sao?" Trần Thương Hải đoán già đoán non: "Nhà giàu lắm kẻ ghét ghen, nhà cậu ấy nhiều tiền như thế, kiểu gì mà chẳng đắc tội với nhiều người." Lạc Lạc nói: "Thông Hạo là hàng cao to đẹp trai con nhà giàu, nhưng còn chúng ta chỉ là lũ cò tơ. Tớ thì cho rằng đây là vụ giết người vì tình." Trình Bối Dương hỏi: "Nữ thần bên trường trung cấp dạy nghề, còn có cả đứa nữ cò tơ của trường mình, đều có dính dáng đến Thông Hạo có đúng không nào?" Trần Thương Hải quát: "Này, đừng ăn nói lung tung, nữ thần sao có thể giết người được chứ? Còn đứa cò tơ kia chỉ là một nữ thần kinh mà thôi." Ba cậu học sinh vốn không biết uống rượu, nên mới sau một hồi đã bắt đầu ngà ngà say. Chúng chưa ăn nên có phần hơi đói, liền đốt hết chỗ rau thịt thừa vào một cái bình trà lớn bằng thép không gỉ, rồi cho thêm một ít mì ăn liền cùng với xúc xích. Như thế là đã có một nồi mì ngon lành và khác lạ. Bên dưới bình trà, chúng thì đốt bằng nến, rồi lấy mấy lon nước đã hết để làm ong đậu rau. Một lát sau nước lẩu đã sôi, nhưng ba học sinh ngồi quay quần ăn uống vui vẻ. Trong ký túc xá không cho phép sử dụng bếp cồn, bếp điện tử, nhưng sự sáng tạo của các học sinh luôn là những điều bất ngờ rất lớn. Hoàn toàn có thể nói cho rằng dù không bếp không bát, chúng cũng có thể mở đại tiệc cung đình trong ký túc xá. Hỡi những người anh em cùng ăn chung một chậu mì tôm này, nay mỗi người một nơi, các anh em bây giờ sống ra sao? Chúng ta không ngừng lật những trang ký ức, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được những ký ức ngày ấy. Sau khi ăn mì xong, Trịnh Bối Dương thu dọn bát đũa, đang định thổi tắt ngọn nến thì Lạc Lạc lại nảy ra một ý tưởng lập dị. Cậu ta muốn xì hơi dập lửa. Lạc Lạc liền tụt quần, nằm xuống giường, chống tay vào mông. Trịnh Bối Dương cầm cây nến để gần nguồn gió. Trần Thương Hải thì đứng bên cạnh, đưa tay mà bịt mũi, cố nhịn cười. Lạc Lạc rặn một lúc cuối cùng cũng nổ ra một quả bom khí lớn. Tiếng nổ vừa vang lên thì một quả cầu lửa lớn bùng cháy giữa phòng. Có một điều chú ý, tưởng chừng vô lý nhưng lại rất quan trọng. Đứng xa nguồn lửa khi xì hơi. Do đó, cái trò nghịch dại xì hơi dập lửa vô cùng nguy hiểm. Thành phần chính trong hơi là metan, một loại khí dễ cháy, thậm chí có thể gây nổ. Đây thật sự là một lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Trên thế giới từng xảy ra vụ việc trong một ca phẫu thuật đường ruột, dao phẫu thuật bằng điện chẳng may bị đoản mạch gây ra tia lửa điện, gặp phải khi rò rỉ từ trong đường ruột đã gây nổ tung một đoạn ruột của bệnh nhân. Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ đã bỏ ra một khoản tiền lớn thiết lập chương trình nghiên cứu toàn diện về hơi với mục đích giải quyết vấn đề xì hơi của các nhân viên hàng không vũ trụ. Trình Bối Dương giật mình, sợ Lạc Lạc sẽ bị chính quả cầu lửa của mình làm hỏng, nên vội vàng đặt cây nến xuống góc tường. Cây nến chẳng may bén lên tấm poster truyện Naruto của Nhật Bản dán ở trên tường, rồi nó lan sang chiếc màn, khiến cho ngọn lửa ngày càng cháy lớn. Ba cậu học sinh vội chạy ra khỏi ký túc xá đi gọi cứu viện. Căn phòng của họ cách nguồn nước rất gần, nên ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Ba người bạn cùng phòng của nạn nhân Lý Thông Hạo là đối tượng điều tra hàng đầu của phía cảnh sát, thế nhưng họ không phải là những người cuối cùng để gặp nạn nhân. Bao Triển hỏi, trong thời gian xảy ra vụ án họ đang ở đâu? Và Tommy đang ngồi bên cạnh ghi chép. Trần Thương Hải trả lời, cháu à, thì cháu đang chơi quán game, có một người bạn có thể làm chứng à. Bào Triển hỏi, vậy bạn đó tên gì? Chúng tôi sẽ đi chứng thực thông tin. Trần Thương Hải trả lời, cậu ta tên là Gừng Thối, ông chủ quán game cũng có thể chứng minh điều đó à. Lạc Lạc trả lời, tối hôm đó cháu và Trình Bối Dương ở trong phòng đọc sách rồi đi ngủ, cả tối không hề đi ra ngoài. Nói xong Lạc Lạc còn bổ sung thêm một câu, nhưng mà chúng cháu ai ngủ giường nấy ạ? Trình Bối Dương và Lạc Lạc đều khai giống nhau. Ba cậu học sinh này đều chuẩn bị thi vào trường dạy nghề, không định học lên đại học. Các giáo viên hầu như buông lỏng quản lý với những học sinh này. Chúng bỏ học như cơm bữa. Có học sinh mấy ngày liền không lên lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng không thèm quan tâm. Lý Thông Hạo thì tính tình hòa nhã, nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội tương đối phức tạp. Sau quá trình điều tra vất vả, cuối cùng cảnh sát cũng dựng được thời gian biểu của nạn nhân trong ngày xảy ra vụ án. Lý Thông Hạo chết vào một ngày thứ sáu. Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, cậu ta đến chơi bóng rổ trong sân vận động chứ không trở về phòng. Điều này được một số nhân chứng chứng thực. Cậu ta mặc bộ đồ giống hệt như bộ đồ khi tìm thấy xác. Thời gian gặp nạn vào khoảng 7-8 giờ tối. Đó là khoảng thời gian tự học. Lý Thông Hạo bị mất tích kể từ đó và không còn ai trông thấy cậu ta nữa. Nạn nhân mất tích suốt một tuần, nhưng phía nhà trường cũng không hề chú ý. Do cha của Lý Thông Hạo từng có lời trước với phía nhà trường rằng con trai ông sau khi tốt nghiệp sẽ đi Hồng Kông để học tiếp, nên nhà trường gần như mở cửa hoàn toàn cho Lý Thông Hạo, không có quản thúc, để cậu ta cứ tự do ra vào trong trường học. Lý Thông Hạo mất tích một tuần liền, ba học sinh cùng phòng cũng không lấy gì làm lạ. Họ khai với cảnh sát như sau: Trần Thương Hải. Kể cả là trường nội trú thì Lý Thông Hạo cũng có thể về nhà mình ở, ai bảo cậu ta là con nhà giàu kia chứ. Lạc Lạc, có thể anh ấy xin nghỉ ốm thì sao? Trước đây cũng có từng có lần như thế mà. Có mấy lần còn giả vờ xin nghỉ ốm để chơi game thâu đêm nữa chứ. Trình Bối Dương, suốt một tuần nay cháu cứ tưởng anh ấy đi đâu du lịch rồi cơ. Ai nghĩ anh ấy bị treo trên mái nhà như thế đâu chứ. Bất cứ vụ hung án nào cũng đều có những yếu tố cơ bản: thời gian, địa điểm, nhân vật, động cơ, hung khí và cách thức gây án. Thời gian 7 giờ tối thứ 6, địa điểm mái nhà khu lớp học, nhân vật, hung thủ rất có thể là học sinh và cũng rất có thể là liên quan đến nạn nhân. Động cơ thì chưa rõ. Hung khí, dao thường, màn ni lông mỏng và băng dính. Cách thức: dùng dao đâm bị thương nạn nhân nhưng không có chết, rồi dùng cái lớp màn ni lông từng che rau ngoài ruộng bọc quanh nạn nhân, rồi dùng băng dính gia cố lại, rồi treo lên cái giá chơi bóng rổ. Nạn nhân chết là do ngạt thở. Sau khi dập lửa, các tài sản trong ký túc xá không thiệt hại nhiều, nhưng chiếc giường của Trình Bối Dương đã bị cháy rụi. Đêm đó cậu ta đành phải ngủ trên giường của Lý Thông Hạo. Sau khi cảnh sát thẩm vấn xong, ba học sinh này lại bị giáo viên phê bình thêm một trận. Chúng có phần sợ hãi, nằm nói chuyện đến nửa đêm. Trần Thương Hải và Lạc Lạc mệt quá nên ngủ lúc nào không biết, chỉ còn lại một mình Trình Bối Dương. Bỗng nhiên Trình Bối Dương nhớ ra rằng mình đang ngủ trên giường của người chết. Cậu có phần sợ hãi, nhưng lại ngại không dám nói với hai bạn cùng phòng, nên cứ nghĩ bụng, đành ngủ tạm một đêm vậy. Hơn nữa, Trình Bối Dương cho rằng người chết kia dù sao cũng là người bạn tốt của mình, dù có biến thành quỷ cũng không bao giờ quay về để hại cậu. Cậu học sinh này trước kia chưa từng có xem một bộ phim kinh dị hay là đọc cuốn truyện ma nào cả, và cũng chưa bao giờ tin vào những tin đồn ma quỷ ở trong ký túc xá. Cậu cứ nằm đó một mình, trong đầu thì miên man bao suy nghĩ hỗn độn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ta ngủ trên giường tầng 2 chính là giường của nạn nhân. Nạn nhân bị treo trên mái tòa nhà lớp học suốt một tuần liền, toàn thân bị thối rữa, dòi bọ lúc nhúc. Ngoài cửa sổ là màn đêm u ám, cậu cảm nhận được có ai đó vừa bước vào trong phòng, rồi đứng ngay đầu giường nhìn thẳng vào cậu. Nghĩ rằng đó có kẻ nào, là một bạn cùng phòng chắc vừa đi tắm về, Trình Bối Dương cất tiếng hỏi: Đi tắm về rồi à, ngủ đi. Người kia lên tiếng: Tôi vừa trên mái nhà xuống. Trình Bối Dương mơ màng hỏi: Cái mái nhà gì cơ? Vừa hỏi xong cậu đã thấy có gì đó bất thường trong lòng. Có một cảm giác như người đang đứng ở kia không phải là bạn cùng phòng. Trình Bối Dương lấy hết bình tĩnh mở mắt ra nhìn. Căn phòng chìm ngập trong màn đêm, chỉ lờ mờ thấy có một bóng người đang đứng đó, nhưng mà không nhìn rõ khuôn mặt. Trình Bối Dương thấy tiếng nói kia nghe quen thuộc. Người trước mặt cậu cố tình quay mặt lại một nửa, dường như để cho Trình Bối Dương nhìn rõ. Sau đó lại cất tiếng nói chậm chậm từng chữ một: Tôi không chết. Trình Bối Dương toàn thân nổi da gà, đó rõ ràng là giọng nói của Lý Thông Hạo. Trình Bối Dương kinh hãi hét lên: Không, cậu chết rồi, đừng có tới đây nữa. Người kia vẫn tiến lại gần định trèo lên trên giường. Trình Bối Dương đưa tay đẩy người kia một cái, và Trình Bối Dương cảm giác tay mình vừa chạm cái thứ gì đó đã bị thối rữa và trơn tuột. Người kia ngã nhào, lúc chạm đất bỗng phát ra một thứ âm thanh giống như một bộ xương người bị vỡ vụn. Trình Bối Dương sợ hãi nằm chết lặng nơi đó và cứ nhìn chằm chằm xuống dưới nền nhà. Cậu ta thấy người kia bò dậy, ngẩng đầu, hai tay chống xuống đất, rồi cả cơ thể nhẹ nhàng bay lên trên giường, trông y hệt như một cảnh quay phim. Và kỳ quái hơn, tư thế của người kia giống như một con ngài đang vỗ cánh, nó bay theo một hình vòng cung trong không trung, rồi nó đáp xuống giường, sau đó lại trở về hình dạng cũ. Trình Bảo Dương quá sợ hãi, chỉ còn biết nhắm hai mắt, cơ thể thì cứng đờ. Người kia cứ thế nằm xuống bên cạnh cậu, và cậu cảm thấy một bên mình trở nên u âm khác thường. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy cổ cậu. Người đó cất tiếng: "Tôi kể cho cậu nghe người đã giết chết tôi." Trình Bảo Dương dựng cả tóc gáy, cậu mở to đôi mắt tự bảo mình đây chỉ là cơn ác mộng. Trình Bảo Dương mở mắt, cứ nằm chết cứng ở trên giường không thể động đậy và cũng không thể cất tiếng. Bên cạnh cậu giờ đây là một người đã chết, đang chen chúc với cậu ở trên một chiếc giường cá nhân. Và cậu cũng lấy hết dũng cảm lật người sang một bên, rồi nghe thấy rõ phía sau tai mình vọng lại cái thứ âm thanh lạnh lẽo: "Quay người lại đi, nhìn tôi đây này." Trình Bảo Dương căng mắt nhìn khuôn mặt kia, những khuôn mặt người chết nhợt nhạt, ngũ quan bị phân hủy hết, và từng búi dồi trên đó nó đang động đậy. Người đó lại cất tiếng nói đầy ghê sợ: "Cậu ngủ trên giường của tôi." Và điều kinh hoàng nhất trong các ký túc xá là gì? Không phải là cái tủ, cũng không phải là phía sau cánh cửa, mà chính là cái giường của bạn. Trường học nào không từng có học sinh hay tự sát hoặc bị người khác giết hại? Nhà trường không bao giờ bỏ đi cái giường đó mà học sinh đó đã từng ngủ, mà chúng lại tiếp tục trở thành nơi của học sinh khác. Nếu bạn để ý sẽ phát hiện ra một số chiếc giường rất là kỳ lạ. Dù cho ký túc xá nóng nực cỡ nào, nhưng khi đêm đến, những chiếc giường đó rất là lạnh lẽo. Những học sinh ngủ trên đó thường xuyên gặp ác mộng hay bị ốm đau, bóng đè. Những quan hồn không siêu thoát, nó vẫn thường đi quanh quẩn ở những nơi quen thuộc khi còn sống. Một số chiếc giường có thể có những thứ không sạch sẽ và rất có thể chính là chủ nhân đã khuất của chúng. Không học sinh nào biết những người trước đây từng ngủ trên chiếc giường đó của mình đã xảy ra chuyện, họ còn sống hay đã chết. Because